Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc của nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành những người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho đi như không. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường thì đừng có mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào thì anh em hãy chào chúc bình an cho nhà đó. Nếu nhà ấy xứng đáng thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi lại. Thầy bảo thật anh em biết, trong ngày phán xét, đất Sodoma và Gomorra còn được sự khoan hồng hơn các thành đó. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Bài tin mừng hôm nay làm tôi nhớ lại những lần tôi ra vào nơi trường học của trường đại học Dallas khi tôi còn là một sinh viên trước học. Và ngay cả bây giờ khi tôi đi đây đó, nơi các trường đại học, tôi đều thấy dán trên các tấm bảng trong các lớp học và các riêng trong nhà nguyện. Và trên một tấm giấy được ghi trên các bảng đó có ghi một câu rất đơn sơ, nhưng chính những lời đơn sơ ấy làm cho tôi suy nghĩ lại về sứ mạng của riêng mình và các riêng sứ mạng chung của tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta. Đó là câu ghi bằng tiếng Anh rằng: Christ on earth has no hands and feet but yours alone. Trong tiếng Việt ta tạm dịch là: Chúa Kitô trên trần gian không có cánh tay và đôi chân nào hết ngoại trừ của bạn. Ngày hôm nay ta thấy Chúa Giêsu bắt đầu sai các tông đồ ra đi để rao giảng về nước Thiên Chúa. Nội dung của việc thừa sai cũng không có gì mới lạ nếu đem so sánh với lời rao giảng của chính Chúa Giêsu, đó là nước trời đã đến gần. Đây là lời rao giảng công khai đầu tiên của Chúa Giêsu, và đây cũng là chỉ thị đầu tiên mà các tông đồ đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu. Như vậy, xét về nội dung thì công việc của các tông đồ chính là một sự nối dài sứ mạng Chúa Kitô. Và vì thế ở đây chúng ta sẽ không đi sâu hơn về khía cạnh thần học của nội dung việc thừa sai, nhưng có lẽ cho phép tôi cùng với quý ông bà anh chị em chúng ta nhấn mạnh đến tính chất cần thiết của sự hiện diện của mỗi một người chúng ta. Tôi gọi chủ đề này là chân tay của Chúa Giêsu Kitô. Bài tin mừng hôm nay là một chứng từ cho ta thấy rằng Chúa Giêsu ngay khi còn ở dưới trần gian này, khi còn sống như một con người với cánh tay và đôi chân đầy đủ, thì Ngài cũng vẫn cần đến sự hiện diện và tiếp trợ của những con người khác. Cụ thể nhất là qua nhóm 12 mà Ngài đã tuyển chọn. Mặc dầu là Chúa, là Thầy, nhưng Ngài vẫn cần đến sự tiếp tay của con người trong việc mở mang nước Chúa. Sự cần thiết này lại trở nên khẩn thiết hơn gấp bội sau khi Chúa Giêsu đã sống lại và lên trời. Lý do là vì, thứ nhất, sứ điệp tình thương của Thiên Chúa đã được mặc khải cắt trọn vẹn qua biến cố phục sinh. Và thứ hai là vì từ nay Chúa Giêsu phục sinh sẽ không còn hiện diện dưới trần gian một cách thể lý, có tay, có chân, có mắt, có miệng như hai ngàn năm trước nữa. Và như vậy, hơn bao giờ hết Chúa Kitô cần đến sự hiện diện và sự giúp đỡ cộng tác của mỗi con người chúng ta, bất kể chúng ta ở trong trình độ hoặc màu da nào. Ngày hôm nay, Chúa Kitô rất cần đến đôi tay của chúng ta để nâng đỡ những người gã ngục. Cần đôi chân của chúng ta để ra đi kiếm tìm những con chiên lạc. Cần đôi tai của chúng ta để lắng nghe những tiếng than của những tâm hồn cô đơn, nghèo khổ. Cần những ánh mắt của chúng ta để nhận ra những túng thiếu của kẻ bần cùng. Cần miệng lưỡi của chúng ta để nói lời an ủi đến kẻ ưu sầu, thất vọng. Nói tóm lại, chúng ta là những cánh tay nối dài của Chúa Giêsu Kitô. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến hai chữ tất cả chúng ta. Trải qua dòng lịch sử ơn cứu độ, ta thấy Thiên Chúa không hề thiên vị một ai. Người chỉ tìm kiếm những con người học cao, hiểu rộng. Ngài không chỉ tìm kiếm những con người hiểu sâu, hiểu rộng về lề luật, về cựu ước, về thánh kinh mà thôi, nhưng mời gọi tất cả mọi người, kể cả những người bề ngoài xem ra không có gì, đều rao giảng nước Thiên Chúa. Ta thấy Môi-sen chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi, tiên tri Amos chỉ là đứa chăn chiên nghèo nàn, vua David chỉ là người mục tử bé nhỏ ngoài đồng, tiên tri Jeremiah chỉ là đứa trẻ mang sữa, còn tiên tri Samuel chỉ là đứa trẻ sống trong đền thờ, và rồi biết bao nhiêu các tiên tri khác trong thời cựu ước. Trong thời tân ước thì ta lại càng thấy rõ bản chất của những người được Thiên Chúa kêu mời. Nào là mẹ Maria, một nữ tỳ thấp hèn. Nào là Maria Magdalena tội lỗi. Nào là Phêrô, con người bộc trực, chối Chúa không phải một lần, hai lần, mà ba lần. Và rồi tất cả các tông đồ chất phác khác. Nhìn chung, ta thấy lời mời gọi của Thiên Chúa mở rộng cho mọi thành phần trong con người. Mỗi người đều có thể trở nên những cánh tay và đôi chân khác của Chúa Kitô hôm nay. Đây là điểm khác biệt đối với những người có uy thế trong xã hội. Bởi vì thường thường thì những người đứng đầu không muốn những ai tầm thường làm việc cho mình cả. Nói cách khác, những con người xét theo bề ngoài không có khả năng đều bị bỏ rơi. Và chính vì vậy mà họ cảm thấy mình vô dụng khi phải sống trên thế gian này. Đối với Chúa Giêsu thì rất khác. Chỉ thị truyền giáo mà Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ hôm nay cũng chính là lời mời gọi của người dành cho tất cả mọi người trong giáo hội chúng ta. Nhưng có điều là ngày nay người ta thường hay có não trạng rằng phải để những công việc đó cho các vị chuyên môn. Trong xã hội Hoa Kỳ chúng ta đang sống đây, họ đặt rất nặng về khía cạnh chuyên môn. Dĩ nhiên có rất nhiều điểm tốt về lĩnh vực chuyên môn, là bởi vì những con người chuyên môn như vậy mới có thể đảm nhận những công việc mang tính cách chuyên môn. Chẳng hạn, ta thấy những công việc chữa lành thường chỉ dành cho các bác sĩ và y tá, công việc dạy dỗ thì chỉ dành cho những thầy cô chuyên môn, công việc từ thiện thì dành cho chính phủ và các cơ quan từ thiện như hội Vincent de Paul. Và rồi cuối cùng ra, ta thấy mình chỉ là con người đứng ngoài vòng tròn và rồi khoanh tay nhìn vào. Dĩ nhiên như tôi nói, những vị rành nghề như vậy thì rất cần thiết cho các công việc chuyên môn. Nhưng cả những người không có trong ngành nghề cũng có thể đóng góp rất nhiều cho xã hội và giáo hội của chúng ta. Và thường họ là những con người có quả tim cảm thông, biết yêu thương hơn ai hết. Người đau ốm cũng cần đến sự ủi an của bạn bè như họ cần đến thuốc men. Người già nua cần đến sự thăm viếng của anh chị em đồng loại. Người trẻ cần đến sự quan tâm khích lệ của cha mẹ, họ hàng, thân quyến cũng như bạn bè, lối xóm. Đây là những công việc mà tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng có thể làm được. Chúng ta không cần phải là những người rành nghề chuyên môn mới có thể làm những mục vụ bác ái này. Cần hay chăng chính là con tim và tấm lòng của mỗi người chúng ta. Bao lâu tim của ta còn biết rung động trước những đau khổ của anh chị em, bao lâu lòng của ta còn biết mở ra để dành chỗ cho những con người nghèo khó, thì bấy lâu ta còn là những người được Chúa sai đi để chữa lành những kẻ ốm đau, băng bó những tâm hồn tan vỡ, và rồi loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa. Các vị tiên tri đã để cho Thiên Chúa dùng khối óc, môi miệng và trót cả thân xác cuộc đời của các ngài nói lời Thiên Chúa. Các tông đồ cũng đã để cho Thiên Chúa dùng chính cánh tay và đôi chân của mình để ra đi rao giảng nước Chúa. Và rồi các thánh nhân trải qua biết bao nhiêu thế hệ trong lịch sử giáo hội chúng ta cũng đã để cho Thiên Chúa dùng chính trái tim của mình để yêu thương và cảm thông những nỗi thống khổ của người nghèo. Đến phiên chúng ta trong ngày hôm nay, chúng ta phải tự hỏi nhau rằng mình đã cho Thiên Chúa mượn cánh tay, đôi chân, cặp mắt, đôi tai, miệng lưỡi và cả đời sống của chúng ta hay chưa? Bao lâu ta còn khép kín thì bấy lâu Thiên Chúa vẫn còn khát khao và mong đợi. Nên biết rằng Thiên Chúa không cần ta phải trở nên những nhà chuyên môn đâu. Thiên Chúa không cần chúng ta phải giỏi về kiến thức và đầy đủ khả năng. Điều duy nhất mà người cần nơi chúng ta đó là con tim biết quảng đại và mở rộng ra cho tha nhân. Xin cho lời Chúa hôm nay mỗi người chúng ta ý thức hơn về vai trò trở nên những cánh tay nối dài của Chúa Kitô trên mặt đất. Xin cho chỉ thị truyền giáo của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ khi xưa cũng chính là những chỉ thị dành cho mỗi người chúng ta nói riêng và cho toàn thể giáo hội chúng ta nói chung, phải trở nên những vị truyền giáo luôn hăng say nhiệt thành cống hiến cả cuộc đời, cả thân xác, cả linh hồn, cả trí khôn, tất cả những gì Thiên Chúa ban cho ta, ta đem ra dùng để vì nước Chúa và vì sự mưu ích cho phần rỗi các linh hồn mà Thiên Chúa đã đang và sẽ còn tiếp tục gửi đến trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa và Mẹ Maria ban cho chúng ta luôn biết mở rộng và quảng đại đủ để cho Thiên Chúa mượn tất cả những gì mình đang có hầu đóng góp vào công trình mở rộng nước Chúa. Được vậy thì chắc chắn người sẽ thưởng công cho chúng ta cả đời này lẫn đời sau. Xin Chúa luôn chúc lành cho chúng ta và xin người ở với chúng ta trên tất cả mọi nẻo đường chúng ta đi. Amen.